Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 69. Chúng ta tiếp tục bàn về nhận thức về phương pháp hộ niệm. Câu em ạ, người nào được hộ niệm thì chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng hay sai?
Sai.
Quá sức sai. Câu này là để nhắc nhở cho những người cứ nằm đó, chờ cho đến lúc chết rồi mời ban hộ niệm tới. Xin thưa với chư vị, đừng có cái nhận thức quá sai lầm về hộ niệm, không tốt. Chư vị có muốn vãng sanh thì hãy lo niệm Phật đi. Chư vị có muốn vãng sanh thì lo chuyên tu đi. Chư vị có muốn vãng sanh thì lo chí thành chí kính mà niệm Phật tha thiết cầu sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Và tự hứa với lòng mình là lúc xả bỏ báo thân để mà tìm một báo thân khác, chư vị phải nhớ cho được câu A-di-đà Phật mà niệm. Và quyết lòng cái báo thân kế là báo thân trên cõi Tây Phương Cực Lạc thì chư vị mới được vãng sanh. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Nếu mà làm không được cái điểm đó thì không có ai có thể giúp cho mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Phật dạy là tất cả đều do chính tâm mình thực hiện con đường tương lai. Từ trước tới nay chúng ta thấy hiện tượng vãng sanh quá ít là tại vì chính người tu hành không thực hiện được cái đạo lý nhất thiết duy tâm khi xả bỏ báo thân. Chúng ta nên nhớ rằng là hóa thân thì chúng ta có thể nhiều, pháp thân thì có một, báo thân cũng chỉ có một mà thôi. Cái báo thân bây giờ là báo thân nghiệp báo, bao đời. Nó bắt chúng ta phải sống tại thế gian này mấy chục năm đó, chúng ta phải chịu nạn, chịu khổ, chịu sương, chịu gió gì đó. Sau đó chúng ta liền cái báo thân này, liền một báo thân khác, cũng chỉ có một thân mà thôi. Nếu mà mình u mê, mình lượm cái báo thân có hai cái cẳng, có hai cái cánh thì thành con gà. Cũng có một cái báo thân mà thôi, không có báo thân nào khác. Con gà đó mà muốn thoát nạn phải liền cái báo thân con gà đi để lượm một cái báo thân con cáo, con trồn. Muốn lượm con nào đã lượm, còn không thì tiếp tục cứ con gà chung vào trứng gà rồi nở ra con gà, tiếp tục vậy mà đi. Thì bây giờ đây chúng ta là người, đừng có nghĩ rằng là khi mà chết rồi là chúng ta có thân người khác. Không phải, không dễ, không dễ. Cái nghiệp chướng chúng ta nặng quá, nó báo đời cho chúng ta đến nỗi mà u mê mê. Mà u mê mê là đi vào hàng súc sanh, hàng súc sanh tràn gian đại hải. Bây giờ một ngày mà người ta bắt cá dưới đại dương, bắt hàng tí con, nhưng mà loài cá nó vẫn tiếp tục sinh ra tràn gian đại hải. Chứ vị biết tại sao không? Tại vì chúng sanh mê muội chung vào loài súc sanh nhiều quá. Không đơn giản đâu. Con người chúng ta còn vậy, khi mà u mê chết rồi liền cái báo thân của người này, lượm cái báo thân con trồn, con chuột, con mũi nhiều lắm đấy, tràn gian đại hải, không bao giờ người ta hết được. Ở nước Úc này người ta quyết làm diệt kiến lửa đó, bỏ cả hàng tí bạc mà diệt không hết. Tại sao như vậy? Càng diệt càng sanh, càng tử càng sanh, càng tử càng sanh. Còn con người chúng ta thì có thể, thế nhà pháp giới mông hung không phải ở địa cầu này không đâu. Hàng vạn cái điện cầu, hàng vạn cái galaxy, tất cả đều có chúng sanh đang ở. Tiếp tục đọa lạc, tiếp tục rồi xây quần với nhau, chúng ta không có thể nào mường tượng được. Cho nên biết được hộ niệm thì phải lo mà tu hành, chứ không phải cứ nằm đó mà chờ ban hộ niệm tới, niệm Phật là chắc chắn vãng sanh. Quan trọng là chính mỗi người, mỗi cá nhân chúng ta thực hiện con đường tương lai, chứ không phải là ban hộ niệm. Nên nhớ cho kỹ điểm này. Câu N, người được hộ niệm nhờ sự trợ duyên tốt giúp họ có thể giữ được chánh niệm mà được vãng sanh. Đúng hay sai? Đấy, rõ ràng đấy. Người được hộ niệm, sở dĩ người ta có thể vãng sanh là nhờ họ được sự trợ duyên tốt của những người biết đạo, còn đang khỏe, ở bên cạnh họ giúp cho họ giữ được chánh niệm. Đây là cái điểm thứ nhất để cho họ vãng sanh. Bây giờ đây chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh. Chư vị đừng nghĩ rằng là khi mình nằm xuống, mình giữ được chánh niệm, tức là cái thân này nó bắt mình phải đau đớn quằn quại từng phút từng giây đấy. Đừng nghĩ rằng là mình còn sáng suốt, đừng nghĩ mình là còn ngon lành. Coi chừng, Lúc đó cái tâm khổ đau nó đau khổ, nó đau còn hơn cái lúc bây giờ nữa. Và cái miệng lưỡi chúng ta cũng không biết câu A-di-đà Phật là gì nữa để mà niệm. Nghiệp chướng quá nặng rồi đó chư vị, đừng khinh thường. Nhất định đừng khinh thường. Như vậy thì giữ được chánh niệm chính là làm sao một người nào đó muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì niềm tin không thay đổi này. Sức nguyện vãng sanh phải càng tha thiết hơn nữa này, mà phải tranh thủ từng hơi thở định niệm Phật. Đó là cái chánh niệm của người niệm Phật. Tự mình giải quyết không được, nhưng mà người bên cạnh mình ủng hộ cho mình, năn nỉ mình, giúp đỡ cho mình, trăn trở giùm cho mình, hoạt nồng đắp lạnh giùm cho mình, cho bóp giùm cho mình, khuyên tăng mình, lúc đó mới có thể nhớ được câu A-di-đà Phật mà niệm. Người hộ niệm chỉ vậy mà thôi, nhớ cho kỹ, chứ không phải hộ niệm là được vãng sanh. Được trợ duyên tốt, quan trọng là chính mình có làm được hay không. Cho nên cái huân tu là điều vô cùng quan trọng, đừng nên sấy mà kẹt lắm đấy. Câu ô, được vãng sanh là do chính người bệnh thực hiện đúng pháp niệm Phật, còn người hộ niệm chỉ hướng dẫn trợ duyên mà thôi, đúng hay sai?
Đúng.
Rõ ràng người hộ niệm chỉ giúp đỡ trợ duyên, hướng dẫn cho mình đi. Còn người mà nằm đó là bệnh đó, là chính chúng ta đó, có đi được hay không là điều do chính chúng ta. Ở phía trên là nếu không có sự trợ duyên tốt thì ta đi không được, ta giữ chánh niệm không được. Cái câu này là khi mà mình giữ chánh niệm rồi thì còn những cái vướng mắc nào đó còn kẹt lại, người ta chỉ cho mình, người ta khai cho mình, người ta khuyên mình bỏ đi, mình phải bỏ, người ta hóa gỡ giùm cho mình. Nhưng mà chính mình có hóa gỡ được những ánh nạn của chính mình hay không là cái điều khác nữa. Cho nên xin thưa với chư vị, muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, quy lại cho cùng là chính người bệnh phải thực hiện cho được, cho đúng cái phương pháp hộ niệm. Phương pháp hộ niệm là gì? Nếu chư vị còn sợ cái nghiệp chướng thì lúc đó phải bỏ ra, không bỏ thì niệm Phật có 50 năm đi nữa sau cùng cũng đi theo nghiệp chướng mà chịu nạn. Vì Phật dạy là phải nhớ Phật, niệm Phật, tưởng Phật, niệm Phật để trở về Tây Phương, chứ Phật không dạy là nhớ nghiệp, tưởng nghiệp, phá nghiệp để mà đi về Tây Phương. Ta làm sai rồi ta chịu thua. Cho nên có nhiều người đi niệm Phật mà quyết lòng đi làm cái gì đó phá nghiệp, chư vị phá đi. Hẹn gặp lại chư vị 4.000 kiếp nữa, phá hết được không? Biết liền. Mà bây giờ nếu chư vị quyết lòng, à bây giờ mình áp dụng phương pháp gọi là đới nghiệp phân tranh. Đới nghiệp là sao? Không nhớ tới nghiệp nữa thì nghiệp nó không nhớ mình. Không sợ tới nghiệp nữa thì là tự tại trước nghiệp. Mà hãy nhớ Phật, niệm Phật, quyết lòng bắt cho chắc cái câu A-di-đà Phật và quyết lòng đi về Tây Phương. Chỉ một ý niệm này thôi mà chư vị đã hợp được ít ra cũng 2/3 con đường đi về Tây Phương rồi. Còn 1/3 nữa là gì? Là quyết lòng đừng có than, đừng có thở, hãy niệm câu A-di-đà Phật tới cùng. Nếu mà niệm không được thì người hộ niệm họ niệm thiệt lớn cho mình cố gắng niệm theo. Chư vị ơi, chỉ có một chút như vậy thôi. Tín hành nguyện đầy đủ, quá đơn giản. Vì nhiều người không tin cho nên thành ra lúc đó chướng nạn trùng trùng ngăn cản hết. Tại vì có niềm tin mới gỡ được ách nạn của ma chướng. Không có niềm tin thì nghiệp chướng trùng trùng bao vây, không ai có thể cứu vãn mình được. Một người không có niềm tin thì không bao giờ chư thiên long hộ pháp bảo vệ cho người đó. Một người không đủ niềm tin thì không thể nào được 25 vị Bồ Tát bảo vệ cho người này. Tại vì đi sai phương pháp hộ niệm, sai tâm trí hộ niệm thì không thể nào được cảm ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà. Đại nguyện của Đức A-di-đà là nói rằng người nào phát tâm niệm Phật thì chư thiên long hộ pháp bảo vệ, 25 vị Bồ Tát gia trì chừng đó. Mình đi sai con đường, chính vì vậy mà mình tự lực ra mà đối đầu với nghiệp chướng. Mình bây giờ thì còn ngon lắm, lái xe đi ào ào. Lúc đó không biết cái ngón tay mình là ngón nào là ngón út, ngón nào là ngón giữa. Giờ cái tay lên không biết tay trái hay tay phải nữa, làm sao có thể đối trị được với nghiệp chướng, làm sao có thể đối trị được hoàng gia trái chủ. Chính vì vậy mà bị nạn là sợ ý, thiếu niềm tin. Một khi thiếu niềm tin thì mình mất nhiều lắm, mất nhiều lắm. Đã thiếu niềm tin thì nguyện vãng sanh sơ sài, thiếu niềm tin thì nguyện vãng sanh chơi chơi, thiếu niềm tin thì niệm Phật để tìm một cái gì đó, chứ không phải niệm Phật để quyết lòng đi về Tây Phương. Cho nên tất cả đều ở cái niềm tin của chư vị. Niềm tin có vững hay không? Tất cả các pháp môn niệm Phật chú trọng niềm tin. chứ không phải chú trọng những cái điều khác. Mỗi pháp môn nó có một cái nguyên tắc, mong quý vị nắm cho vững. Cho nên được vãng sinh là cho chính người bệnh thực hiện đúng pháp hộ niệm. Lúc đó mà hỏi tôi bây giờ nghiệp chướng nhiều quá, tôi có đi vãng sinh được hay không? Mình trừ cho người ta ít ra cũng 30% cái trường hợp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi. Nếu lúc đó mà tại sao cái tâm tôi còn chao đáo quá thế này, chưa có tỉnh được, thì làm sao tôi vãng sinh Tây Phương? Trừ thêm tới 30% nữa rồi, chỉ còn có 40% thôi. Nếu bây giờ cái nghiệp trước tôi lớn quá, tôi có thể phá nghiệp rồi đi, trừ thêm 30% nữa, chứ còn 10% để vãng sanh rồi. Một người 10% thì được vãng sanh, 90% thì bị ách nạn, làm sao chúng ta có thể cứu được? Cho nên xin thưa với chư vị, phải thực hiện cho đúng pháp hộ niệm, nhất là trong lúc xả bỏ báo thân. Tất cả những sự huân tu bây giờ để chuẩn bị cho chư vị trong lúc lâm chung làm cho được đây. Phải làm cho được, không làm được thì chịu thua. Câu B: người nào được hộ niệm, nếu không được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì ít ra cũng sinh lên một cảnh trời. Đúng hay sai?
Sai.
Sai quá sai. Một người được hộ niệm mà để lại thân tướng tốt đẹp thì ta có thể nói rằng nếu không được vãng sanh ít ra họ cũng sinh vào trong Tam Thiền Đạo. Tam Thiền Đạo là có cảnh giới trời. Còn nói là đi hộ niệm, nếu không được vãng sanh thì ít ra cũng sanh lên cánh trời chứ cứ nằm bệnh đó. Không sao hết, kêu người ta hộ niệm tao bệnh vãng sanh thì mình lên cánh trời cũng sướng vậy chứ. Làm ông trời đó. Ông trời xuống đây không có gì đó. Mạng Đà La, ông trời có Mạng Đà La đó. Bay xuống đó, cũng sướng hay chứ. Sai lầm. Tất cả đều ở tại tâm trí thành của mình. Nếu có một sự nào ý lại thì tâm trí thành không có. Tâm trí thành không có thì chư vị đã rời mất cái phương pháp của lịch tối diệu của Phật để lại là pháp môn niệm Phật trọng về chí thành chí kính, chứ không phải trọng về chứng đắc, trọng về cái năng lực nào khác. Tất cả là chí thành chí kính, tạo ra tất cả những cái năng lực gì cho mình để một đời này mình đi siêu sanh tịnh độ. Cho nên hiểu được như vậy, chư vị mới thấy rằng là không phải hộ niệm là lúc nào cũng được vãng sanh, không phải hộ niệm là không được vãng sanh thì sanh lên trời, không phải. Mà tất cả sanh lên trời cũng do mình, trở lại làm người cũng do mình, đi xuống vào hàng con vịt, con gà, con heo, con chó gì cũng do mình, đi xuống hàng ngạ quỷ cũng do mình, chui xuống địa ngục cũng do mình đó chư vị ơi. Nó thăng thắng trong tâm thức của chúng ta, trong A Lại chúng ta có vô lượng những chúng tứ địa ngục nó nằm sẵn trong này rồi. Chư vị đừng nghĩ là niệm Phật thế này chúng ta không xuống địa ngục. Nhớ cho kỹ nha, chúng tử ngạ quỷ nó nằm đầy giấy trong A Lại giới thức chúng ta rồi. Chỉ cần sới một cái ý niệm tham lam nào đó nảy ra trong lúc lâm chung, môi lên những cái chúng tử ngạ quỷ, chúng ta theo đó mà đi tuốt xuống hàng ngạ quỷ, chịu đối chịu khác ngàn vạn năm như vậy, chịu thua. Chúng tử ngu si dại dột nó nằm đầy giấy trong tâm chúng ta rồi. Lúc đó mà không nhớ câu A Di Đà Phật, nhớ cửa, nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ con, nhớ cái gì đó, nhớ sự, nhớ nghiệp gì đó, một cái ý niệm ngu si này chui vào con gà liền lập tức, chịu thua rồi. Cho nên hiểu được như vậy, chư vị mới thấy làm sao làm giữ được cái ý niệm mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhất định rời tất cả những cái tham sân si mà nghi ác diễn ra, để mà nhớ câu A Di, niệm câu A Di Đà Phật, thì chúng ta thực hiện được con đường vãng sanh, tìm môi cho được cái nhân chủng A Di Đà Phật, hợp với cái ý nguyện vãng sanh Tây Phương, nhân duyên gặp đại để chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn những chúng khác nó lồi ra trong lúc đó, nó dìm cái chúng tử A Di Đà Phật xuống, chúng ta lượm chúng tử đó mà đi thọ nạn. Hiểu được như vậy mới thấy hộ niệm quan trọng vô cùng, mà cái ý niệm, cái lý đạo chúng ta phải vững để mà càng ngày càng củng cố niềm tin, để đường vãng sanh vững vàng hơn, nhất định đi về tới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.